Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Bích xin kính chào quý vị thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin trưa ngày 8 tháng 10 2025 với một số sự kiện nổi bật. Chính phủ Albanese đối mặt chỉ trích về cải cách hệ thống gọi khẩn cấp Triple Zero. Ai Cập kết thúc ngày đàm phán thứ hai về thỏa thuận ngừng bắn Gaza và trao trả con tin. Và thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng. Và sau đây là bản tin chi tiết. Mở đầu là các tin trong nước Úc. 7 người Úc nằm trong số 131 nhà hoạt động đã bị trục xuất từ Israel sang Jordan sau khi bị bắt giữ trong một đoàn tàu cứu trợ đang cố gắng tiếp cận Gaza. Những người Úc này cho biết họ đã bị lực lượng chức năng Israel hành hung một cách thô bạo và bị từ chối cung cấp thức ăn và nước uống trong thời gian bị giam giữ. Đoàn tàu cứu trợ gồm 50 con tàu và khoảng 500 người đã cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa hải quân của Israel đối với Gaza để chuyển thực phẩm và thuốc men đến người dân Palestine đang bị mắc kẹt trong vùng đất này. Nhà hoạt động người Thụy Điển Greta Thunberg cũng có mặt trên đoàn tàu, đã chỉ trích các chính trị gia trên toàn thế giới, nói rằng việc cô và các nhà hoạt động khác bị giam giữ là hậu quả trực tiếp của sự thiếu hành động từ phía họ. Chính phủ Albanese đã bị chất vấn về các đề xuất cải cách giao thức gọi khẩn cấp Triple Zero sau khi các tập đoàn viễn thông lớn bị triệu tập đến Canberra vào thứ Ba ngày 7 tháng 10 liên quan đến các sự cố gián đoạn dịch vụ khẩn cấp trong những tháng gần đây. Tổng trưởng truyền thông bà Annika Wells đã công bố một dự luật đề xuất thành lập một cơ quan giám sát hệ thống Triple Zero trực thuộc Cơ quan Truyền thông và Truyền hình Úc, ACMA, cùng với 5 biện pháp bổ sung khác. Tuy nhiên, phe đối lập đã chỉ trích dự luật của đảng lao động, nhưng bà Wells khẳng định rằng cải cách này sẽ mang lại những thay đổi quan trọng nhằm trấn an người dân Úc. Cuộc tìm kiếm mở rộng trong khu rừng rậm đã không tìm thấy dấu vết nào của một người đàn ông 76 tuổi bị lạc khi cố gắng lấy lại chiếc xe bị xa lầy. Ông Peter Willoughby, người mắc một chứng bệnh có thể khiến ông mất phương hướng, được báo cáo mất tích vào chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 10 tại vùng đông bắc Tasmania. Cuộc tìm kiếm với sự tham gia của các đội mặt đất, máy bay không người lái, đội cưỡi ngựa và một nhân viên y tế chuyên về vùng hoang dã đã được tiếp tục vào sáng thứ Ba ngày 7 tháng 10. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ khẩn cấp SES từ khắp Tasmania đã tham gia nỗ lực tìm kiếm, hiện đã bao phủ diện tích 100 hectare nhưng không thể sử dụng trực thăng do gió lớn. Thanh tra cảnh sát Tasmania Nick Clark cho biết, đây vẫn là một nhiệm vụ tìm kiếm bất chấp điều kiện khắc nghiệt. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Tại Israel, hàng chục người đã đến thăm địa điểm tổ chức lễ hội âm nhạc Nova ở vùng sa mạc, nơi các tay súng Palestine đã sát hại hơn 370 người và bắt giữ hàng chục con tin đúng 2 năm trước, vào ngày 7 tháng 10, 2023. Những người đến thăm đã lặng lẽ bước đi giữa các bức chân dung của những nạn nhân bị sát hại tại địa điểm này, nơi ký ức của họ được lưu giữ qua những bức ảnh và những bó hoa. Các tay súng Hamas đã giết khoảng 1.200 người, khiến ngày hôm đó trở thành ngày đẫm máu nhất trong lịch sử Israel. Họ cũng đã bắt cóc 251 con tin đưa vào Gaza, trong đó 47 người vẫn đang bị giam giữ, bao gồm 25 người mà quân đội Israel cho biết đã thiệt mạng. Ngày thứ hai của các cuộc đàm phán về đề xuất ngừng bắn tại Gaza và thỏa thuận trao trả con tin đã kết thúc tại Ai Cập. Ngoại trưởng Ai Cập, ông Badr Abdelati cho biết, các bên đã xem xét bản đồ thể hiện các khu vực mà lực lượng Israel sẽ rút khỏi trong giai đoạn đầu tiên. Thỏa thuận cũng bao gồm việc cung cấp viện trợ nhân đạo đầy đủ và vô điều kiện cho Gaza thông qua Liên Hợp Quốc. Tại một cuộc họp báo ở Cairo, ông Abdelati cho biết, phái đoàn Hoa Kỳ sẽ tham gia đàm phán vào ngày thứ Ba, tức thứ Tư theo giờ địa phương. Cũng tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan, ông David Van Wiel cho biết, ông có cái nhìn tích cực về những tiến triển đạt được cho đến nay. Và cuối cùng là tin Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, ngày 8 tháng 10, 2025, vào lúc 3 giờ 0 phút theo giờ Hà Nội, tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đây là cột mốc mang tính lịch sử, khép lại hơn 10 năm nỗ lực cải cách toàn diện của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc được FTSE Russell công nhận mở ra cơ hội thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời mở ra cánh cửa để thị trường chứng khoán Việt Nam kết nối mạnh mẽ hơn với dòng vốn toàn cầu.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.